cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý thính giả. Trong chương trình kỳ trước, tôi đã cùng quý vị tìm hiểu ở trong Ma-thi-ơ đoạn 8. Chúng ta đã thấy sáu phép lạ chứng tỏ Chúa Giê-xu là vua có năng lực và quyền năng để thực hiện những lẽ đạo mà Ngài đã công bố. Và trong đoạn 9, nói tiếp đến chủ đề này, Chúa Giê-xu làm sáu phép lạ nữa. Ngài kêu gọi Ma-thi-ơ tranh luận với người Pha-ri-si và tiếp tục sứ mạng của Ngài ở vùng Galilee. Chúng ta thấy Ngài làm những phép lạ chữa lành, một phép lạ mà tôi phân loại là siêu nhiên, làm cho kẻ chết sống lại, và một phép lạ đuổi quỷ là phép lạ thuộc linh. Giờ đây xin mời quý vị cùng tìm hiểu trong phần đầu của Ma-thi-ơ đoạn 9, nói đến việc Chúa Giê-xu trở về thành Ca-bê-na-um. Ma-thi-ơ đoạn 9, câu 1 đến câu 2. Đức Chúa Giê-xu xuống thuyền lại trở qua biển và đến thành mình. Này, có người đem lại cho Ngài một người đau bại nằm trên giường. Được Chúa Giê-xu thấy đức tin của các người đó, thì phán cùng người bại rằng, hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha. Chúa Giê-xu rời xứ của người Gadara, vì những người tại đó không muốn Ngài vào xứ của họ, và Ngài trở về thành Ca-bê-na-um. Chúng ta có thêm những chi tiết này trong sách Tin Lành Mác về sự kiện xảy ra ở đây. Sách Tin Lành Mác cho biết người bại này được thòng dây xuống xuyên từ mái nhà. Chúa Giê-xu chữa lành bệnh ông và tha tội cho ông. Sự chữa lành bệnh và sự tha thứ, tội lỗi có sự liên hệ với nhau. Chúng ta xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 3. Khi ấy, có một vài thầy thông giáo đều nghĩ thầm rằng, người này nói lộng ngôn. Những thầy thông giáo nghĩ rằng, Chúa không thể làm cho kẻ đau bại này bước đi được. Chúa biết ý nghĩ của họ và lòng ác độc của họ. Ngài hỏi họ. Trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 5. Trong hai lời này, một là nói tội lỗi ngươi đã được tha, hai là nói hãy đứng dậy mà đi, thì lời nào dễ hơn? Họ không trả lời câu hỏi của Ngài. Nhưng nếu họ trả lời, thì họ có thể nói rằng, đối với chúng tôi, ai cũng cao trọng như nhau. Và tiếp đến trong Ma-thi-ơ đoạn 9, câu 6 đến câu 7. Hầu cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội, thì Ngài phán cùng người bại rằng, hãy đứng dậy, vác lấy giường mà trở về nhà mình. Người bại liền dậy và trở về nhà mình. khi người bại này đứng dậy và đi được, điều đó có nghĩa rằng đấng làm cho ông ta đi được là đấng có thẩm quyền tha thứ tội lỗi. Các bạn thân mến, các bạn và tôi không thể tha thứ tội lỗi cho ai. Chỉ có Chúa Giêsu có thể làm điều đó. Vì chúng ta không thể tha thứ tội lỗi cho người khác, cho nên chúng ta không thể chữa lành cho người khác được. Ma quỷ là kẻ dối gạt. Chúng ta cần xem xét rõ những cái gọi là phép lạ chữa lành mà chúng ta nghe nói ngày nay bởi con người. Xin đừng chen vào điều mà Đức Chúa Trời đang làm, và mọi sự hãy quy vinh hiển về Ngài. Tiếp đến, chúng ta thấy lời kỹ thuật về việc Chúa Giêsu kêu gọi Ma-thi-ơ trong Ma-thi-ơ đoạn 9, câu 9. Đức Chúa Giêsu đã đi khỏi nơi đó rồi, thấy một người tên là Ma-thi-ơ đang ngồi tại sở thâu thế, bèn phán cùng người rằng, hãy theo ta. Người liền đứng dậy mà theo Ngài. Tác giả Ma-thi-ơ đã khiêm nhường ghi lướt qua về việc Chúa Giêsu kêu gọi ông chỉ với một câu mà thôi. Trong sách Tin lành Luca kể rằng, Ma-thi-ơ đã dọn một buổi ăn tối rất long trọng để tỏ lòng tôn quý Chúa Giêsu. Trong Luca đoạn 5, có 27-29. Rõ ràng là sự kiện tiếp theo đã xảy ra trong buổi ăn tối này. Ma-thi-ơ đã mời những người bạn thâu thuế đến dự buổi ăn tối, vì ông muốn họ cũng được biết về Chúa Giêsu. Chúng ta cùng xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 9, câu 10-11. Và đương khi Đức Chúa Giêsu ngồi ăn tại nhà Ma-thi-ơ, có nhiều người thâu thuế cùng kẻ xấu nết đến ngồi ăn với Ngài và môn đồ Ngài. Người Pha-ri-si thấy vậy thì nói cùng môn đồ Ngài rằng, sao thầy các ngươi ngồi ăn chung với người thâu thuế và kẻ xấu nết vậy? Những người Pha-ri-si không tin vào việc ngồi ăn chung với người thâu thuế và những kẻ có tội. Ngày nay, nhiều người cho mình là thánh thiện và suy nghĩ như vậy. Chẳng có gì là tổn hại khi mời những kẻ tội lỗi dự tiệc vì họ là những người cần được biết đến Chúa Giêsu Christ. Chúng ta cần có những mối liên hệ với họ để làm chứng cho họ. Chúng ta cùng xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 12. Được Chúa Giêsu nghe điều đó, bèn phán rằng, chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, song là người có bệnh. Chúa Giêsu là bác sĩ đại tài. Ngài đã đến để chữa cho con người được lành khỏi những nan đề căn bản của họ là tội lỗi. Điều này cần được nói nhiều với những nhóm cơ đốc nhân thường tổ chức những buổi tiệc, những buổi thăm công. Cần nên mời những người chưa được cứu đến dự. Nếu những người chưa được cứu đến dự, các cơ đốc nhân cần có thái độ chào đón họ một cách nồng nhiệt, và nhân cơ hội đó, chúng ta có dịp chia sẻ về tin lành, về sự cứu rỗi trong Chúa Giêsu. Tiếp đến chúng ta xem trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 13. Hãy đi và đọc cho biết câu này có nghĩa là gì. Ta muốn sự thương xót, nhưng chẳng muốn của lễ, vì ta đến không phải để kêu kẻ công bình, xong kêu kẻ có tội. Ma-thi-ơ nói đến điều này một lần nữa và trích dẫn sách tiên tri Ô-sê đoạn 6 câu 6 trong Cựu Ước. Khi Chúa Giêsu phán, vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, xong kêu kẻ có tội. Ngài cũng bao gồm những người Pha-ri-si, bởi vì họ cũng là những tội nhân. Thật sự tất cả chúng ta cũng bao gồm trong đó, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Kế tiếp, chúng ta thấy câu chuyện ẩn dụ về miếng nỉ cũ và cái bình cũ. Trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 14, khi ấy các môn đồ của dân đến tìm Đức Chúa Giêsu mà thưa rằng, cớ sao chúng tôi và những người Pha-ri-si kiêng ăn, còn môn đồ thầy không kiêng ăn. Các môn đồ của dân Baptist đã theo sát xem xét hành động của Chúa Giêsu. Một số môn đồ đó vốn là môn đồ của dân. Chúng ta biết họ là Andre và Philip. Họ đã đến theo Chúa Giêsu và các môn đồ khác của dân nói. Coi kìa, có một số điều xảy ra hơi khác với cách của chúng ta. Chúng ta không biết tại sao như vậy. Dân Baptist, như đã được nói trong những đoạn trước, ông là một tiên tri của thời kỳ Cựu Ước. Ông bước ra khỏi thời kỳ Cựu Ước, đi vào thời kỳ Tân Ước, để công bố một điều quan trọng. Theo như tiên tri Malachi đã báo trước, một sứ giả sẽ đến để dọn đường cho Chúa Giêsu. Dân nói, tất cả những gì mà ta làm là để dọn đường cho Chúa. Ngài sắp đến đây. Và Chúa Giêsu đã đến như lời dân đã báo trước. Giờ đây, Chúa của chúng ta sắp công bố một nguyên tắc vĩ đại và bày tỏ sự kiện là các mệnh lệnh phải được thay đổi. Chúng ta xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 15. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, trong khi chàng rể còn ở với bạn hữu đến mừng cưới, thì những bạn hữu đó có thể nào buồn rầu được ư? Nhưng đến ngày nào chàng rể sẽ được đem đi khỏi họ, thì họ mới kiêng ăn. Mặc dù, đối với các cơ đốc nhân ngày nay, sự kiêng ăn có một giá trị thực, nhưng chúng ta không bắt buộc phải kiêng ăn. Đó là sự tự nguyện. Sự kiêng ăn phải được làm với ý nghĩa là chúng ta nằm sắp mình trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta thật sự cần sự thương xót, cần sự cứu giúp của Ngài. Đây là ý nghĩa phía sau hành động kiêng ăn. Hãy lắng nghe Chúa Giêsu giải thích về sự thay đổi từ luật pháp của Cựu Ước sang ân điển của thời Tân Ước. Trong Ma-thi-ơ đoạn 9, câu 16-17, không có ai vá miếng nỉ mới vào cái bình cũ, vì nếu làm vậy, miếng nỉ mới sẽ chằng gách áo cũ và đằng rách trở nên xấu hơn. Cũng không ai đổ rượu mới vào bình da cũ, nếu làm vậy thì bầu nứt, rượu chảy ra và bầu phải hư. Xong, ai nấy phải đổ rượu mới vào bầu mới thì sẽ giữ được cả hai bề. Chúa của chúng ta nói như thế này, giáo ước cũ, mệnh lệnh cũ của luật pháp đang chấm dứt, và Ngài không đến để dựng lên hay tiếp tục thời kỳ đó. Thật sự, Ngài đến để ban một chiếc áo mới. Chiếc áo mới đó là cái áo công nghĩa mà Ngài ban cho những ai tin cậy Ngài. Cái bình là cái bầu da đựng rượu trong thời đó. Nó được làm bằng da thú. Các bạn có thể thấy nơi đây là khi rượu mới được đổ vào bầu da mới, cái bình sẽ phình ra. Nhưng cái bầu da cũ đã phình ra đến mức tối đa rồi. Khi nó chứa rượu mới vào, tự nhiên sẽ bị nứt ra, và rượu sẽ bị chảy ra ngoài mất đi. Chúa Giêsu nói như vậy, ta không đến để vá cái áo cũ, ta đến để ban cho một chiếc áo mới, một cái hoàn toàn mới. Điều này rất đặc biệt. Dân tóm tắt trong sách Tin Lành của ông khi viết, vì luật pháp được ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Giêsu mà đến. Trong Dân đoạn 1 câu 17. Tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu phép lạ về việc chữa lành người đàn bà và kêu kẻ chết sống lại. Chúng ta đến phép lạ thứ 8 và thứ 9, và hai phép lạ này liên hệ với nhau. Cả hai đều là phép lạ chữa lành trong một khung cảnh thật lạ lùng. Mời quý vị cùng xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 18. Đang khi Đức Chúa Giêsu phán các điều đó, sẽ có người cai nhà hội kia bước vào, quỳ lại trước mặt Ngài mà thưa rằng, con gái tôi mới chết, xin Chúa đến, đặt tay trên nó thì nó sẽ được sống. Trong sách Tin Lành Luca nói chúng ta biết thêm rằng, trước hết người cai nhà hội này đến với Chúa Giêsu cầu xin Chúa chữa lành cho con gái của ông. Trong Luca đoạn 8, câu 41-42. Có người cai nhà hội tên là Giai-ru sắp mình xuống nơi chân Đức Chúa Giêsu xin Ngài vào nhà mình, vì người có con gái một, 12 tuổi gần chết. Đứa con gái nhỏ ở trong tình trạng bệnh nặng gần chết, và trong lúc người cha đợi đến nói chuyện cầu xin với Chúa Giêsu, một người đầy tớ đến và báo tin cho ông biết rằng cô bé đã chết. Và chúng ta xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 19. Đức Chúa Giêsu bèn đứng dậy cùng môn đồ Ngài đều đi theo người. Khi Chúa Giêsu và các môn đồ của Ngài đứng dậy theo ông Giai-ru đến nhà của ông, một đám đông rất lớn đã tụ tập chung quanh tại đó. Trong Ma-thi-ơ đoạn 9 có 20, này, có một người đàn bà mắc bệnh mất huyết đã 12 năm, lại gần sau lưng mà rờ đến chôn áo Ngài. Các bạn có thể nhận ra điều đáng chú ý trong đoạn này. Cô bé gái 12 tuổi và người đàn bà bị bệnh mất huyết đã 12 năm. 12 năm của sự sáng đang rời khỏi đời sống của cô bé, và 12 năm của bóng tối sắp sửa chấm dứt khi sự sáng xuyên qua nhập vào đời sống của người đàn bà này. ở đây có sự tương phản giữa sự sáng và sự tối tăm. Hãy chú ý về điều người đàn bà đã làm trong những câu trước. Chúa Giêsu đã không chạm đến người đàn bà như Ngài đã làm trong nhiều phép lạ khác, nhưng chính bà đã chạm đến Ngài. Dĩ nhiên, đó không phải là cách chữa lành, vì chính đức tin của bà mới làm cho bà được chữa lành. Chúng ta xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 9 có 21-22. Vì người đàn bà ấy tự nghĩ rằng, nếu ta chỉ rờ áo Ngài, thì cũng sẽ được lành. Đức Chúa Giêsu xoay mặt lại thấy người đàn bà thì phán rằng, hỡi con, hãy vững lòng, đức tin con đã làm cho con được lành. Liền trong giờ đó, người đàn bà lành bệnh. Bác sĩ Luca cho chúng ta biết nhiều chi tiết thêm về phép lạ này. Ông kể rằng, bà đã thật sự chạm đến Chúa Giêsu và bà được chữa lành. Liền sau đó, Chúa Giêsu rời khỏi bà và tiếp tục đi đến nhà của ông Gia-ru. Chúng ta xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 23-24. Khi Đức Chúa Giêsu đến nhà người ca nhà hội, thấy bọn thổi sáo và chúng làm om sòm, thì phán rằng, các ngươi hãy lui ra, con gái nhỏ này chẳng phải chết đâu, nhưng nó ngủ. Chúng nghe thì chê cười Ngài. Khi Chúa Giêsu đến nhà, mọi người đang trong tình cảnh than khóc cho cô gái. Ngài nói với họ là cô bé chỉ ngủ và không chết, và họ chê cười Ngài. Không ai trong căn nhà này tin Chúa Giêsu có thể làm cho kẻ chết sống lại, nhưng Ngài vẫn đi đến đó, chỗ cô bé đang nằm. Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 25 chép tiếp, bọn đó đã bị đuổi ra khỏi rồi. Ngài bèn vào, cầm lấy tay đứa gái, thì nó liền trở dậy. Đây là phép lạ đầu tiên làm cho kẻ chết sống lại xảy ra trong sách Tin Lành. Có ba phép lạ làm kẻ chết sống lại được ghi chép. Một lần nữa, Luca là người ghi nhiều chi tiết hơn Mác. Luca cho biết thêm là Ngài đã phán với cô gái một cách dễ thương. Hỡi con gái nhỏ, hãy trở dậy. Cách Chúa Giêsu kêu kẻ chết sống lại luôn luôn giống nhau. Ngài phán trực tiếp với kẻ chết. Sau khi chữa lành người đàn bà bị bệnh mất huyết và kêu con gái của Gia-ru sống lại từ kẻ chết, danh tiếng của Chúa Giêsu loan ra khắp cả vùng, và tin này đồn ra khắp cả xứ đó nữa. Giờ đây chúng ta tìm hiểu đến phép lạ thứ 10 về hai người mù theo Chúa Giêsu. Trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 27, Đức Chúa Giêsu ở đó đi ra, có hai người mù theo Ngài mà kêu rằng, hỡi con cháu David, xin thương xót chúng tôi cùng. Cần nên nhớ rằng, hai người mù xưng Chúa Giêsu là con cháu David. Điều này rất quan trọng, vì sách Tin Lành Ma-thi-ơ trình bày Chúa Giêsu là vua. Và chúng ta xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 9, câu 28-30. Khi Ngài đã vào nhà rồi, hai người mù đến. Ngài bèn phán rằng, hai ngươi tin ta làm được điều hai ngươi ước ao? Họ thưa rằng, lại Chúa được. Ngài bèn rờ mắt hai người mà phán rằng, theo như đức tin các ngươi phải được lành vậy. Mắt hai người liền mở. Đức Chúa Giêsu lấy giọng nghiêm phán rằng, hãy giữ, đừng cho ai biết chuyện này. Đây là một trường hợp đặc biệt nữa. Chúa Giêsu căn dặn những người này đừng nói cho ai biết về điều đã xảy ra cho họ. Ngài đã nói điều này với người bệnh phung. Có một vài lý do khiến Chúa căn dặn như vậy, nhưng một lý do để cho chúng ta thấy rõ ràng trong phân đoạn Kinh Thánh này. Việc loan truyền ra cho công chúng những tin tức về các phép lạ của Ngài làm cho đoàn dân đông dây quanh Ngài và ngăn trở công việc của Ngài. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 31, song lúc hai người ra khỏi nhà thì đồn danh tiếng Ngài khắp cả xứ. Hai người được sáng mắt trở lại này đã không thể nào cầm giữ được nỗi vui mừng của họ, cho nên họ truyền danh của Ngài ra khắp cả xứ này. Tiếp đến, chúng ta tìm hiểu về việc Chúa Giêsu chữa lành cho người câm bị quỷ ám. Bây giờ, chúng ta đến phép lạ thứ 11. Một người đàn ông khác bị quỷ ám được chữa lành. Đây là lần thứ 3 trong sự kiện quỷ ám được ghi lại trong đoạn 8 và đoạn 9 của sách Tin Lành Ma-thi-ơ. Mời quý vị cùng xem ở trong đoạn 9, câu 32-33. Khi đi khỏi chỗ đó, thì người ta đem tới cho Ngài một người câm bị quỷ ám. Quỷ bị đuổi ra rồi, thì người câm nói được. Đoàn dân lấy làm lạ mà nói rằng, không hề bao giờ thấy một sự như vậy trong dân Israel. Hãy chú ý đến phản ứng của người Pha-ri-si. Những người Pha-ri-si lại nói rằng, người này cậy phép chúa quỷ mà trừ quỷ. Trong Ma-thi-ơ đoạn 9, câu 34. Họ không phủ nhận là Ngài đã làm cho người câm nói được, người mù thấy được, người bại đi được. Điều họ tố cáo Ngài là đã làm những điều này bởi quyền phép của Sa-tan. Qua việc này, tôi mong ước các bạn đừng nản lòng khi có ai chụp mũ gán cho các bạn những tiếng xấu trong khi công việc các bạn làm là tốt lành. Tiếp đến chúng ta xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 35. Đức Chúa Giê-su đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh. Chỉ có một tin lành, nhưng có nhiều mặt, nhiều khía cạnh khác nhau của tin lành. Tin lành của nước Đức Chúa Trời là sự công bố về nước thiên đàng đã đến. Có nghĩa là, hãy sẵn sàng ra mắt vị vua. Nó đòi hỏi tấm lòng chấp nhận và sống theo vị vua là đấng sẽ lên thập tự giá. Ngài chữa lành các thứ tật bệnh. Chúng ta thấy là Matthew ghi thêm vào những tin tức có hàng ngàn người được chữa lành trong ngày ấy. Đây là lý do những kẻ thù của Ngài không bao giờ đặt câu hỏi về sự kiện Ngài đã làm những phép lạ, vì điều đó quá hiển nhiên. Trong ngày đó, có hàng ngàn người đã được Chúa Giê-xu chữa lành khi Ngài hiện diện với họ. Tôi nghĩ rằng ít nhất cũng có một người được chữa lành ngày hôm nay. Các bạn có nghĩ như vậy không? Cho tôi hỏi các bạn một câu hỏi. Các bạn có thật sự biết về một người được chữa lành bởi một người đàn ông hay một người đàn bà nào đó không? Điều quan trọng là Chúa Giê-xu Christ của chúng ta là một bác sĩ đại tài. Tôi tin rằng, tôi biết rằng Ngài chữa bệnh ngày hôm nay cũng như Ngài đã chữa bệnh trong quá khứ trước đây. Tôi hết sức tin cậy vào Ngài. Tôi phải nói rõ ràng như thế này. Chúng ta cần tìm kiếm thuốc men tốt nhất mà mình có thể tìm kiếm được để chữa bệnh. Nhưng chúng ta cũng cần phải biết rằng khả năng của bác sĩ và các thầy thuốc giới hạn. Nhưng Chúa Giê-xu không bị giới hạn. Chúng ta có thể tin chắc là Ngài sẽ giải quyết cho chúng ta theo như ý chỉ toàn diện của Ngài. Và chúng ta cần tin cậy vào Ngài, cho dù bất cứ điều gì đang xảy ra. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ, đoạn 9 câu 36. Khi Ngài thấy những đám dân đông thì động lòng thương xót, vì họ khốn cùng và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Lòng thương xót là kết luận của đoạn kinh thánh này. Thật lạ lùng, đáng nhớ phải không các bạn? Những vị vua là những người lãnh đạo tốt của Đức Chúa Trời, là những người chăn. Cả Môi-se và Đa-vít là những người chăn chiên trước khi họ trở thành người lãnh đạo chân sự của Chúa. Khi chúng ta cầu xin Chúa cho những con gặt đến trong đồng ruộng của Ngài, hãy cầu nguyện là Ngài sẽ ban cho họ tấm lòng của một người chăn chiên. Hãy cầu nguyện xin Chúa cho các bạn một tấm lòng thương xót những kẻ thất lạc. Và tiếp đến trong Ma-thi-ơ đoạn 9, câu 37-38, Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng, mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt, sai con gặt đến trong mùa mình. Sau khi nói điều này với các môn đồ, Ngài sai phái họ đi. Các bạn thân mến, khi các bạn cầu nguyện cho một điều gì đó, chúng ta phải luôn luôn có ý định chính mình muốn làm điều đó. Khi Chúa của chúng ta kêu gọi những môn đồ cầu nguyện cho những con gặt, Ngài gửi đến những con người mà Chúa kêu gọi. Hãy cầu nguyện như vậy. Điều này rất đáng chú ý. Nhiều năm trước đây, một mục sư của Hội Thánh đã nói, khi một người cầu nguyện cho mùa bắp, Chúa muốn người đó nói Amen với một cây cuốc sẵn sàng. Tôi luôn tin chắc rằng các bạn không nên cầu nguyện về bất cứ điều gì trừ khi các bạn sẵn sàng làm điều đó. Các bạn thân mến, Chúa Giê-xu là đấng quyền năng. Ngài thể hiện quyền năng của Ngài qua việc chữa bệnh, đuổi quỷ quở sóng gió yên lặng, kêu kẻ chết sống lại, vân vân. Lời nói và hành động của Ngài hòa hiệp với nhau. Chúa Giêsu có lòng thương xót những ai đến cùng Ngài. Chẳng những Ngài có quyền năng chữa bệnh, nhưng Ngài cũng có quyền năng tha thứ tội lỗi. Tôi ao ước các bạn hãy đến với Chúa Giêsu để nhận sự tha thứ của Ngài qua lời cầu nguyện đơn sơ chân thành. Lạy Chúa, con là người có tội, xin hãy tha thứ cho con và tiếp nhận con làm con cái của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn. Xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ tới.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Lạy Jesus, xin cho con theo ý Chúa cả cuộc đời và dùng con để truyền rao danh Chúa ra. Chúa.